Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 2 tháng 2 năm 2022, mùng 2 Tết Nhâm Dần, cầu cho ông bà tổ tiên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 15, từ câu 1 đến câu 6. Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: "Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?" Người trả lời: "Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế Thiên Chúa dạy: Người hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo, ai nói với cha với mẹ rằng, những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa." Quý ông bà và anh chị em thân mến, đạo hiếu là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Truyền thống này luôn được thể hiện trong các sinh hoạt thường ngày như sự quan tâm, chăm sóc khi ông bà cha mẹ khỏe mạnh, hỏi han phụng dưỡng khi các ngài đau yếu bệnh tật, dâng lễ cầu nguyện khi các ngài đã an nghỉ. Truyền thống này còn được thể hiện rõ nét mỗi dịp Tết đến xuân về. Quả thế, Tết cổ truyền là thời điểm thuận tiện để con cháu bày tỏ lòng biết ơn, hiếu kính đối với các đấng bậc đã có công sinh thành dưỡng dục mình, cả về thể xác lẫn tâm linh. Công cha nghĩa nhẹ cao vời, nhập nhằn chẳng quản suốt đời kỳ ta, nên người con phải xót xa, đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Khi nhận ra công cha nghĩa mẹ, thì đạo hiếu luôn nhắc nhớ chúng ta, ơn ai một chút chớ quên, phiền ai một chút để bên cạnh lòng. Quả thế, ông bà cha mẹ đã hy sinh cả cuộc đời để lo cho con cái nên thân, nên người. Niềm vui, niềm hạnh phúc và tự hào của cha mẹ là gì nếu không phải là nhìn thấy sự trưởng thành của con cái? Cho dù có phải vì con mà vất vả, lao đao, cho dù có phải vì con mà hao gầy, tiều tụy, cha mẹ vẫn vui mừng đón nhận. Chính nhờ ơn cha, nghĩa mẹ cao dày như thế, thì người con khi đã lớn khôn, thành tài phải luôn ghi nhớ. Trải bao gian khổ không sờn, muôn đời con vẫn nhớ ơn mẹ hiền. Lòng hiếu thảo quả là một tấm lòng thơm tho. Lòng hiếu thảo làm cho con người thêm thanh cao, thêm giá trị. Đối với người Kitô hữu, việc thảo kính cha mẹ không chỉ là một bổn phận tự nhiên, nhưng còn là một đòi hỏi của Thiên Chúa, giúp chúng ta ý thức được chiều kích sâu xa qua việc hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Do đó, khi sống trọn vẹn chữ hiếu, thì cũng là lúc chúng ta đáp trả lời mời gọi của tin mừng trong tinh thần yêu mến và tuân phục Thiên Chúa. Nhìn lại bản thập giới, hay còn gọi là 10 điều răn, chúng ta thấy, ngay sau các điều răn nói về bổn phận của con người đối với Thiên Chúa, thì tới giới răn thảo kính cha mẹ. Sách Châm Ngôn thì nói, con ơi giữ lấy lời cha, chớ quên lời mẹ, nhớ mà ghi tâm. Đèn soi trong chốn tối tăm, ấy là chính những lời răn lệnh truyền. Nhớ cầu cho bậc tổ tiên, khắc ghi công đức một niềm tri ân. Còn trong bài tin mừng, Đức Giêsu nhắc nhớ chúng ta về đạo hiếu. Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải xử tử. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chữ hiếu không chỉ dừng lại nơi những ngày lễ Tết, mà còn phải dàn trải trong suốt tháng năm sống bên cha mẹ, ngay cả khi các ngài đã an nghỉ. Hãy sống sao cho tròn chữ hiếu. Nếu như ai có cha mẹ còn trẻ, hãy tạ ơn Chúa, vì chúng ta có một thành trì vững chắc để tự nương. Nếu những ai cha mẹ đã già nua, thì đừng xem thường và coi các ngài như gánh nặng. Hãy nói với các ngài bằng những lời khiêm tốn, đừng cáu gắt với tuổi già. Hãy ôn tồn với các ngài, vì chính các ngài đã từng kiên nhẫn với tuổi thơ chúng ta. Quả thế, tình yêu thương của cha mẹ là tình yêu tuyệt vời, tình yêu đó bền bỉ, kiên vững, hy sinh và không quản ngại vì con, vì cháu. Sách Huấn Ca dạy, con ơi hãy chăm sóc cha con khi người đến tuổi già. Bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà kinh sể người. Vì nếu mình hiếu với mẹ cha, chắc con cũng hiếu với ta khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghỉ, đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Nguyện xin Chúa Xuân chúc lành cho mỗi người, mỗi gia đình trong năm Nhâm Dần này, để mỗi người cảm nhận được tình yêu thương của Chúa và thể hiện tình yêu đó đối với ông bà, cha mẹ, các đấng bậc đã sinh thành dưỡng dục chúng ta thành người. Amen.
Ngày xuân dâng lời nguyện xin, cầu cho ông bà tổ tiên, mong Chúa ban muôn muôn hồng ân cho cha mẹ luôn, cho khắp nơi xa gần. Người ơi xin người đừng quên, nhờ ai ta được dựng nên, được hướng xuân yêu thương bình yên. Hãy hướng lòng nên nhớ về tổ tiên. Con ơi hãy để giữ lời mẹ, lời cha với những lời truyền, là đèn soi những lúc tối tăm, lời nhu quyền như là ánh sáng giữa trời đêm, lời nhắc nhở chính là sự sống chiều em. Ngày xuân dâng lời nguyện xin, cầu cho ông bà tổ tiên, mong Chúa ban muôn muôn hồng ân cho cha mẹ luôn, cho khắp nơi xa gần. Người ơi xin người đừng quên, nhờ ai ta được dựng nên, được hướng xuân yêu thương bình yên. Hãy hướng lòng lên nhớ về tổ tiên. Anh em muôn tống trường thọ, làm con hay kính trọng mẹ, và hãy luôn yêu mến cha. Hạnh phúc thầy ai người thao hiếu với mẹ cha, Chúa sẽ thương. Nước trời là chính mùa xuân. Ngày xuân dâng lời nguyện xin, cầu cho ông bà tổ tiên, mong Chúa ban muôn muôn hồng ân cho cha mẹ luôn, cho khắp nơi xa gần. Người ơi xin người đừng quên, nhờ ai ta được dựng nên, được hướng xuân yêu thương bình yên. Hãy hướng lòng đến nhớ về tổ tiên. Con ơi hãy giữ lời mẹ, lời cha với những lời truyền, là đèn soi những lúc tối tăm, lời nhu quyền như là ánh sáng giữa trời đêm, lời nhắc nhở chỉ là sự sống chiều êm. Ngày xuân dâng lời nguyện xin, cầu cho ông bà tổ tiên, mong Chúa ban muôn muôn hồng ân cho cha mẹ luôn, cho khắp nơi xa gần. Người ơi xin người đừng quên, nhờ ai ta đường dựng nên, được xuân yêu thương bình yên, hay hướng lòng lên nhớ về tổ tiên.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, ngày thế giới đời sống thánh hiến lần thứ 26. Vào lúc 5:30 chiều thứ tư, mùng 2 tháng 2 này, lễ Đức Mẹ Dâng Chúa vào đền thánh và cũng là ngày thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 26. Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Pedro với sự tham dự đặc biệt của các tu sĩ nam nữ. Trong thư gửi những người thánh hiến trong giáo hội, công bố hôm 28 tháng Giêng vừa qua, Thức Hồng Y Thao Pras de Avis, Tổng trưởng Bộ các dòng tu và Đức Tổng giám mục Jose Caballo, dòng Francisco, Tổng thư ký của Bộ, mời gọi mọi người hãy tham gia tiến trình của toàn thể giáo hội tiến về Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm 2023 với chủ đề tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông tham gia và sứ mạng. Đề tài này đặt câu hỏi cho mỗi cộng đoàn ôn gọi như một sự biểu hiện hữu hình sự hiệp thông huynh đệ. Hai vị lãnh đạo của Bộ các dòng tu nhận xét rằng, từ tham gia trong chủ đề này, mời gọi chúng ta hãy tự hỏi, ai là những người anh em chị em chúng ta đang lắng nghe, và trước đó là câu hỏi, tại sao chúng ta lắng nghe họ? Câu hỏi này chúng ta cần đặt ra vì chúng ta không thể nói mình là cộng đoàn ơn gọi, và càng không phải là một cộng đoàn sống chung nếu thiếu sự tham gia của mỗi người. Trong chiều hướng đó, Bộ các dòng tu mời gọi các tu sĩ tham gia cuộc đồng hành của toàn thể giáo hội với những phong phú của đoàn sùng và chính cuộc sống của mỗi người, không che giấu những vất vả và vết thương. Vì thế, sự tham gia này trở thành trách nhiệm mà chúng ta không thể thiếu, không thể không hiện diện giữa và với người khác, nhất là trong lời mời gọi trở thành một giáo hội đồng hành. Theo thống kê mới nhất được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo phổ biến hồi cuối tháng 12 năm ngoái, con số tu sĩ nam nữ trong giáo hội nói chung tiếp tục giảm bớt. Hiện còn khoảng 50.000 tu huynh và 630.000 nữ tu. Nhưng xét về đại lục, số tu sĩ nam nữ gia tăng tại Á Phi, trong khi đó những con số này giảm sút tại Âu, Mỹ và châu Đại Dương. Tin Roma. Giáo hội Công giáo đảm trách 532 trại phong củi trên thế giới. Theo thống kê mới nhất của Tòa Thánh, Giáo hội Công giáo hiện đang đảm trách 532 trại phong củi trên thế giới. Trong số này, có 269 trại tại Á Châu, 201 tại Phi Châu, 41 tại Lý Châu, 19 tại Âu Châu và 2 trại tại Úc Châu. Đi vào chi tiết hơn, Madagascar là nước có nhiều trại củi nhất tại Phi Châu, với 31 trại. Tiếp đến là Cộng hòa Dân chủ Congo 26 và Ai Cập. Trong số 269 trại tại Á Châu, có tới 216 trại tại Ấn Độ, tiếp đến là tại Việt Nam đứng thứ hai với 15 trại, Indonesia có 9 trại. Tại Âu Châu, Ukraine có 10 trại và Bỉ có 8 trại. Những con số trên đây được báo chí nhắc đến nhân dịp Ngày Thế giới các bệnh nhân phong củi lần thứ 69, cử hành hôm Chủ nhật 30 tháng Giêng vừa qua với chủ đề hiệp nhất trong phẩm giá. Ngày này được thiết lập do sáng kiến của ông Raúl Folero, người Pháp, tông đồ người củi. Ông vốn là một văn sĩ và ký giả, du hành nhiều nơi, chuyến thăm đất trại củi và nỗ lực chống lại những bất công và sự gạt bỏ người củi ra ngoài lề xã hội. Án phong chân phước cho ông Folero đang được giáo hội tiến hành. Tổ chức Sức khỏe Thế giới liệt kê bệnh củi và số những bệnh nhiệt đới bị lơ là. Và mặc dù bệnh này có thể chữa được, nhưng vẫn là một quan tâm lớn về sức khỏe tại nhiều nước Á, Phi và Mỹ Latin. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 30 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Ngày Thế giới các bệnh nhân phong củi và Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay là Ngày Thế giới các bệnh nhân phong củi. Tôi bày tỏ sự gần gũi với những người đang đau khổ vì bệnh này và cầu mong rằng sẽ không thiếu sự nâng đỡ tinh thần và trợ giúp y tế dành cho họ. Cần cộng tác với nhau trong việc hội nhập hoàn toàn cho các bệnh nhân này, vượt lên trên mọi sự kỳ thị đối với một bệnh mà rất tiếc vẫn còn xảy ra cho bao nhiêu người, nhất là trong các môi trường xã hội bị thiệt thòi nhất. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chúc mừng Tổng thống Ý tái cử. Đức Thánh Cha Francisco đồng nhiên chúc mừng Tổng thống Sergio Mattarella của Ý được tái cử với nhiệm kỳ 7 năm. Tổng thống Mattarella, năm nay 81 tuổi, người đảo Sicilia, từng là đại biểu quốc hội, rồi làm bộ trưởng giáo dục và quốc phòng, thẩm phán tòa bảo hiến, trước khi được bầu làm Tổng thống Ý vào ngày 31 tháng Giêng năm 2015. Trong tháng qua, Tổng thống Mattarella đã từ giã các nơi, kể cả Đức Thánh Cha, và cho biết không hề nghĩ tới nhiệm kỳ thứ hai, mặc dù đó đây có nhiều nhóm yêu cầu. Hôm 29 tháng Giêng vừa qua, Quốc hội lưỡng viện cùng với các vị chủ tịch của 20 nhiệm ở Ý đã tái cử ông làm Tổng thống với 759 trong tổng số 1.059 phiếu trong vòng bầu cử thứ 8. Đại diện các đảng phái đã tha thiết xin ông chấp nhận phục vụ tiếp để giữ sự ổn định của đất nước. Ông đã nhận lời và nói rằng, tôi đã có các chương trình khác, nhưng khi đất nước và quốc hội yêu cầu, tôi sẵn sàng lãnh nhận trách nhiệm. Trong điện văn gửi đến Tổng thống Mattarella ngay tối thứ Bảy 29 tháng Giêng, Đức Thánh Cha nồng nhiệt chúc mừng ông vì đã đón nhận nhiệm vụ cao cả với tinh thần quảng đại sẵn sàng, và Đức Thánh Cha nhận định, trong thời đại dịch này, với bao nhiêu cơ cực và bất định, nhất là trong lĩnh vực công ăn việc làm, khiến cho nạn nghèo gia tăng cùng với sự sợ hãi, khiến nhiều người khép kín vào bản thân, việc phục vụ của Tổng thống càng là điều thiết yếu để củng cố sự hiệp nhất và thông thiện sự thanh thản cho đất nước. Và Đức Thánh Cha kết luận, tôi đoan hứa cầu nguyện để Tổng thống có thể tiếp tục hỗ trợ nhân dân Ý yêu quý trong việc xây dựng cuộc sống chung ngày càng huynh đệ hơn, và tôi khích lệ Tổng thống đương đầu với tương lai trong niềm hy vọng. Xin các thánh của Ý đồng hành và chuyển cầu cho Tổng thống. Cùng với việc tái cử Tổng thống Ý, các đảng phái chính trị lớn tại nước này đã thỏa thuận với nhau để ông Mario Draghi, 74 tuổi, tiếp tục đảm nhận chức vụ thủ tướng. Ông vốn là một nhà kinh tế, giáo sư đại học và làm chủ tịch Ngân hàng Trung ương Âu Châu. Trong nhiệm vụ thủ tướng Ý, từ ngày 13 tháng 2 năm ngoái, ông Draghi đã giúp nước Ý phục hồi uy tín trong lĩnh vực kinh tế tài chính trên trường quốc tế. Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn sở thuế tại Ý. Đức Thánh Cha Francisco bênh vực việc đóng thuế chính đáng vì công ích và ngày cổ võ nguyên tắc không thiên tư và minh bạch như kim chỉ nam quý giá trong các hoạt động của thu thuế. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 31 tháng Giêng vừa qua dành cho phái đoàn của các sở thu thuế trung ương, miền và tỉnh tại Ý. Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha nhắc đến vấn đề thu thuế trong Kinh Thánh Cựu và Tân Ước cũng như những nhân vật như Thánh Matthew người thu thuế được Chúa Giêsu kêu gọi và ông Gia-kêu người thu thuế hoán cải. Kinh Thánh không lên án tiền bạc nhưng mời gọi sử dụng nó một cách đúng đắn. Trước tiên, Đức Thánh Cha nhận xét có sự ngờ vực và nghi kỵ của dư luận đối với việc thu thuế, coi thuế má như kẻ thù cần tránh, và người ta ngờ vực những người ủy nhiệm công việc thu thuế. Nhưng thực ra, đó là một công tác cơ bản vì sự hợp pháp nhắm bảo vệ tất cả mọi người. Sự hợp pháp trong lĩnh vực thuế má là một cách thức quân bình hóa các tương quan xã hội, loại trừ nạn tham ô, bất công và sự phân chia chênh lệch. Nhưng để được như vậy, cần có sự huấn luyện và thay đổi văn hóa. Thuế má, khi nó chính đáng, thì nó phục vụ công ích. Chúng ta hãy làm việc để nền văn hóa phục vụ công ích được tăng trưởng, để người ta coi trọng nguyên tắc mọi của cải để mưu ích chung cho con người. Tiếp đến là nguyên tắc không thiên lệch. Đức Thánh Cha nhận xét, ngoài những vụ trốn thuế, trả tiền đen và nạn bất hợp pháp lan tràn, anh chị em có thể kể đến sự lương thiện của nhiều người không tránh né nhiệm vụ trả tiền thuế phải phép cho công ích. Đối lại với nạn trốn thuế, có sự ngay chính của bao nhiêu người dân đóng thuế. Đó là một mẫu gương về công bằng xã hội. Sự không thiên vị của anh chị em chứng tỏ rằng không có những công dân cao trọng tốt đẹp hơn những người khác dựa trên căn bản họ thuộc giai tầng nào trong xã hội, nhưng tất cả mọi người đều được coi là có thể là những người lương thiện xây dựng xã hội. Sau cùng là nguyên tắc minh bạch. Việc đóng thuế thường bị nhìn với con mắt tiêu cực nếu người ta không biết công quỹ quốc gia ở đâu và được chi tiêu như thế nào. Có nguy cơ nuôi dưỡng sự ngờ vực và bất mãn. Vì thế, ai quản lý gia sản chung của mọi người đều có trách nhiệm nặng nề là không làm đầu cho mình với công quỹ. In Munich, Đức Quốc. Đức Hồng Y Reinhard Marx tái sẵn sàng từ chức. Đức Hồng Y Reinhard Marx, tổng giám mục giáo phận Munich đến Đức, bị cáo là thiếu sót không xử lý hai vụ giáo sĩ làm dục trong giáo phận của ngài, tuyên bố rằng sẵn sàng đệ đơn từ chức lần thứ hai lên Đức Thánh Cha. Phúc trình do văn phòng luật sư ở Munich thực hiện theo sự ủy nhiệm của chính Đức Hồng Y Marx. Sau khi phúc trình này được công bố, Đức Hồng Y đã bày tỏ sự xấu hổ và xin lỗi các nạn nhân. Ngài nhìn nhận rằng những vụ lạm dụng tính dục trong giáo phận của ngài có những nguyên nhân về hệ thống và yêu cầu có những cải tổ cần thiết trong giáo hội công giáo để đương đầu với tình trạng này. Đức Hồng Y mô tả những vụ lạm dụng là không thể tha thứ được, đồng thời ngài cũng trách cứ thái độ của chính bản thân cũng như của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Đơn từ nhiệm trong thời gian trước đây của Đức Hồng Y Marx đã bị Đức Thánh Cha Francisco từ chối và yêu cầu Đức Hồng Y tiếp tục nhiệm vụ tổng giám mục. Tuyên bố hôm 27 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Marx nói thêm rằng, tôi không bám vào địa vị, tôi chịu trách nhiệm tinh thần về tình trạng hiện nay trong giáo phận của tôi và cho rằng điều đã xảy ra chứng tỏ khía cạnh đen tối của giáo hội. Một lần nữa, nhân danh tòa tổng giám mục, tôi xin lỗi những người đã bị thương tổn vì những gì làm cho họ đau khổ. Ai phủ nhận những nguyên nhân cơ cấu và không chấp nhận sự cải tổ cần thiết cho giáo hội thì không hiểu thách đố. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Tòa Thánh ủng hộ đường hướng của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha về những vụ lạm dụng. Tòa Thánh ủng hộ đường hướng của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, trong đó các giáo phận và các dòng tu giữ vai chính trong việc đón tiếp các nạn nhân những vụ giáo sĩ, tu sĩ lạm dụng tính dục, và điều quan trọng nhất là thi hành các tiêu chuẩn về việc phòng ngừa và giáo dục chống lại tệ nạn này. Đức cha Luis Angelo, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, cũng là giám mục phụ tá tổng giáo phận Valladolid, tuyên bố như trên với giới báo chí sau khi đoàn thứ tư và cũng là đoàn giám mục cuối cùng kết thúc tuần lễ về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh, rồi hội kiến với Đức Thánh Cha hôm 28 tháng Giêng vừa qua. Khác với Hội đồng Giám mục Pháp hoặc Hội đồng Giám mục Đức, thuê một văn phòng luật sư và các chuyên gia ngoài giáo hội gọi là những người độc lập để điều tra và nghiên cứu về những vụ lạm dụng xảy ra trong toàn giáo hội liên hệ từ khoảng 70 năm gần đây, với kết quả là nhiều báo chí hoặc dư luận đời lợi dụng để bôi nhọ giáo hội hoặc sử dụng vào những mục tiêu khác với chủ đích của Hội đồng Giám mục liên hệ. Tại Tây Ban Nha, chính phủ thuộc đảng xã hội liên minh với các đảng tả phái đang cầm quyền cũng tạo sức ép đòi Hội đồng Giám mục nước này cũng mở cuộc điều tra tương tự, nhưng trước sự từ chối của Hội đồng Giám mục, chính quyền tuyên bố sẽ yêu cầu quốc hội cho mở cuộc điều tra về những vụ lạm dụng trong giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức cha Angelo cho biết các bộ của tòa thánh ủng hộ hướng đi của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Đức cha nói, cảm ơn Chúa, như chúng ta thấy trong những năm gần đây do quyết định cương quyết của mọi người về sự cộng tác với chính quyền trong việc điều tra vừa khi có sự tố giác lạm dụng. Đằng khác, chúng ta đang chứng kiến sự lợi dụng những tình trạng lạm dụng tính dục như thế vào những mục tiêu tuyên truyền chính trị, và đó là điều làm cho chúng tôi quan tâm. Vì điều này không những ảnh hưởng làm thương tổn đời sống giáo hội mà không đề cập vấn đề lạm dụng cùng với xã hội, và nhất là vì chúng tôi thấy người ta lợi dụng tình cảnh đau thương của các nạn nhân vào các cuộc tranh biện chính trị, trong các cuộc đụng độ tại quốc hội và đời sống xã hội chính trị tại Tây Ban Nha. Đức cha Angelo nói thêm rằng, chúng tôi đặc biệt cảnh giác về những vụ lạm dụng không thể xảy ra nữa, nhưng chúng tôi cũng ý thức về sự mong manh yếu đuối của con người, về tội lỗi trong đời sống con người. Vì thế, chúng tôi sẵn sàng tăng cường việc huấn luyện cho các nhân viên của giáo hội, dù họ là linh mục hay giáo dân hay tu sĩ làm việc, hoạt động với các trẻ em, thiếu niên và người trẻ, để phòng ngừa những lối cư xử đáng lên án.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với chủ đề của tuần trước, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ tiếp tục nói với chúng ta về tâm tình và thái độ cần có của người làm việc tông đồ mà Thánh Phaolô ghi lại trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Và Thánh Phaolô sau khi kể lại kinh nghiệm thần bí đó đó, thì Ngài nhấn mạnh thế này, về một người như thế, để một người có cái kinh nghiệm xuất thần mà lên đến tầng trời thứ ba đó, mà lên thiên đàng đó, thì tôi tự hào. Tôi tự hào. Còn về bản thân tôi thì tôi chỉ tự hào về những yếu đuối của tôi. Câu này mà chúng ta suy nghĩ cho kỹ thì sẽ thấy thấm lắm. Tôi chỉ tự hào về nỗi yếu đuối của tôi. Sao mà lại có thể tự hào về những yếu đuối của mình được? Tâm lý con người chúng ta là phải khoe chứ. Khoe những cái mạnh mẽ, cái đẹp đẽ, giỏi giang, tài năng của mình chứ sao để tự hào về những cái yếu đuối thế? Ta đọc tiếp thì ta mới thấy được tâm tình của Thánh Phaolô này. Ngài chỉ tự hào về những yếu đuối, cho nên á, cùng với việc nhắc lại thị kiến cao cả mà Ngài đã có, thì Thánh Phaolô nói ở trong câu 7 làm sao?
Và để tôi khỏi tự cao tự đại, vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái rằm đâm vào, một thủ hạ của Satan được sai đến cả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại.
Đấy, thân xác tôi như bị một cái rằm đâm vào. Cái rằm này là gì? Tôi cố gắng tìm hiểu, nhưng mà chính các nhà chú giải bảo chúng ta cũng không biết đích xác được cái rằm này nó là cái gì. Chắc chắn cái rằm ở đây đó nó có tính hình ảnh chứ không phải là nói thông nghĩa đen. Có nhà chú giải thì bảo rằng cái dòng này có khi đó là sự cứng lòng của dân Israel. Phaolô đi giảng đạo cho họ mà thấy là dân ngoại thì đón nhận mà họ không có đón nhận, mà mình cố gắng hết sức mà họ vẫn không đón nhận, cho nên nó là một cái dòng làm cho Ngài suốt đời đau đớn. Đấy, giải thích như vậy nghe cũng hay chứ. Nhưng mà có người thì lại giải thích rằng cái dòng này có thể là một căn bệnh và loại kinh niên mà ông ấy tìm mọi cách chữa không hết, mà nó ngay trong thân xác mình. Ở đây có ai bị cái dòng nào nó ở trong người không?
Có đấy, nhiều trai dòng thì nhiều.
Chắc là mỗi người đều có hết à, phải không? Một khiếm khuyết nào đấy trong thân xác hay là trong đời sống tinh thần của chúng ta nữa. Nhưng có một điều rõ ràng là sau đó Ngài nói, một thủ hạ của Satan được sai đến vả vào mặt tôi. cái từ một thủ hạ của Satan nó đi ngay sau từ cái dòng. Như vậy đó là cách diễn tả về cái dòng. Cái dòng đó có thể là một cơn bệnh, cái dòng đó có thể là sự thất bại trong việc truyền giáo. Nhưng mà Ngài mô tả đó là một tên tay sai của Satan. Nó được sai đến vả vào mặt mình. Để làm gì? Để giúp cho mình thấy mình yếu đuối. Thấy mình yếu đuối. Để khỏi tự cao, tự đại. Cái quan trọng nhất là chỗ đấy. Cho nên cái câu mà Augustino reo lên là ôi tội hồng phúc đó, thì dĩ nhiên chúng ta hát lên trong lễ phục sinh chúng ta hiểu được cái tội lỗi của Adam Eva lại là tội hồng phúc, bởi vì mang lại cho chúng ta đấng cứu chuộc. Nhưng mà hiểu theo nghĩa rộng ra thì đôi khi tội của chúng ta phạm nó cũng có những tội hồng phúc ấy. Theo cái nghĩa này nè, theo cái nghĩa là khi các anh chị và tôi ý thức lại và mình bỗng cảm thấy rằng hóa ra mình yếu đuối. Hóa ra mình yếu đuối và nhờ đó mà mình khiêm tốn hơn. Nhớ lại coi Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô cái câu gì mà các vị giáo hoàng sau này đón nhận như là nói về sứ mạng của mình. Khi nào con ăn năn trở lại, con hãy làm cho anh em con vững tin. Con hãy làm cho anh em con vững tin là đúng rồi. Đó là sứ mạng của Phêrô và của các vị giáo hoàng. Nhưng mà trước đó nè, khi con đã ăn năn trở lại, mà ăn năn có nghĩa là trước đó thì đâu có tội chứ, không có tội thì sao mà ăn năn, đúng không? Đấy, ông đã phạm tội chối thầy rồi, ăn năn về cái tội đấy thì hãy làm cho anh em con vững tin. Tôi suy nghĩ về câu đó mà Chúa Giêsu nói với Phêrô đó, và tôi thấy là cái kinh nghiệm tội lỗi của Phêrô nó sẽ giúp cho Ngài trong đời sống tông đồ ghê lắm, bởi vì nó giúp cho Ngài thấy mình cũng yếu đuối, cho nên thấy anh em của mình yếu đuối thì mình cảm thông, mình nâng đỡ, mình đồng hành với người ta. Chứ còn nếu mà ông ấy không hề có kinh nghiệm về tội lỗi, thằng nào mà phạm tội thì chết rồi ông ấy. Thấy không? Và ông ấy sẽ tự cao tự đại lắm. Bây giờ tưởng tượng coi các linh mục ngồi trong tòa để tội mà toàn là những ông mà từ bé cho đến chết không phạm một tội nào, thì các anh chị vào xin tội có nổi không? Ông ấy xô tòa, ông đuổi thẳng cánh ấy. Cũng chịu không nổi. Nhưng mà bởi vì ông ấy cũng có kinh nghiệm về những yếu đuối của con người, phải vất vả lắm mới vượt qua được các cơn cám dỗ, cho nên mới có thể cảm thông, chia sẻ, đồng hành với anh em của mình khi họ phạm tội. Chứ còn cứ ngồi đó mà nghe người ta rót vào tai mình toàn là những thứ tội mà mình không được phép phạm, mà cứ ngày này qua ngày khác mệt lắm ấy chứ, như cái thùng rác vậy, đổ vào đấy xong lại không được đổ đi đâu khác, chỉ có đổ cho Chúa thôi. Cho nên cái tâm tình của Thánh Phaolô ở đây là hay lắm á. Cái dầm ở trong thân xác mà là được ví như thủ hạ của Satan, và nó giúp cho Phaolô ý thức sự yếu đuối của mình. Và sau đó thì Ngài tâm tình thế này: đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này. Ba lần. Tôi không biết có chính xác lắm không, nhưng mà có nhà chú giải nói rằng ba lần này gợi ý đến ba lần Chúa Giêsu cầu xin trong vườn Gethsemane: Lạy Cha, xin cất chén đắng này xa con. Ba lần. Tôi nghĩ ba lần thì hơi ít chứ. Chắc ai phải cầu thường xuyên ấy chứ. Cảm thấy cái dòng này nó nhức nhối quá. Này xin Chúa cho thoát khỏi những nỗi khổ này. Nhưng mà Chúa trả lời làm sao?
Ơn của Thầy đã đủ.
Ơn của Thầy đã đủ cho anh. Vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Sức mạnh của Thầy được biểu lộ trong sự yếu đuối mới lạ. Chúng ta đã đọc thư thứ nhất Côrintô rồi. Khi mà đọc cái câu này, làm sao mà ta không có liên tưởng đến được? Chúng tôi chứa đựng những kho tàng đó trong các bình sành, để mọi người biết rằng kho tàng đó đến từ Thiên Chúa chứ không phải từ chúng tôi. Chứa đựng kho tàng trong những bình sành. Ông linh mục mà dám giơ tay nói với người ta là: Cha, tha tội cho con. Rõ ràng là cái quyền năng tha tội đó là lớn lắm, nhưng mà cái quyền năng ấy lại nằm trong bình sành. Một con người dễ vỡ, một con người dễ sa ngã, một con người yếu đuối như bao người. Chứa đựng kho tàng trong các bình sành. Cái tâm sự của Phaolô ở đây cũng giống vậy thôi. Sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Cho nên tôi vui mừng và tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo về Đức Kitô. Vì khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Đọc thoáng là không hiểu được. Sao mà tôi yếu thì lại lúc tôi mạnh? Bởi vì cái lúc mà chúng ta tự cao tự đại và mình nghĩ là mình mạnh á, thì cái mạnh đó nó chỉ là mạnh của con người. Còn khi mà mình đủ khiêm tốn để nhìn nhận mình yếu đuối, mình bất toàn, mình ngửa mặt lên cầu xin với Chúa đó, thì lúc đấy sức mạnh đến không phải là sức mạnh của chúng ta nữa, mà là sức mạnh của chính Chúa. Sức mạnh của Chúa. Chính lúc tôi yếu lại là lúc tôi mạnh, theo cái nghĩa như vậy. Thành thử ra ở đây Thánh Phaolô chia sẻ cho chúng ta cái tâm tình khiêm tốn thực sự của người đi làm việc tông đồ. Bao lâu các anh chị và tôi mà kiêu căng quá, tự mãn quá, nghĩ là mình giỏi, nghĩ là mình có tài, nghĩ là mình nói gì thì người ta nghe đấy, thì lúc đấy là chúng ta thất bại. Còn bao lâu mà mình làm hết sức của mình rồi, mình thưa với Chúa, cái sức của con có đến vậy thôi, mình phó thác hết mọi sự cho Chúa, thì chính Chúa sẽ tác động. Cái bí quyết là tông đồ của Thánh Phaolô rất cần cho chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về Đức Cha John Bautista Nguyễn Bá Tòng, giám mục Việt Nam tiên khởi. Sau cuộc hành trình dài 6 tháng bên châu Âu để thụ phong giám mục, Đức Cha Nguyễn Bá Tòng đã đáp tàu hồi hương. Trong khi Đức Cha còn dông duỗi trời Âu, thì tại giáo phận Sài Gòn, Đức Giám mục Domotier đã viết thư gửi cho mọi thành phần trong giáo phận, xin mọi người hàng ngày cầu xin Thiên Chúa ban cho Đức Giám mục Tiên Khởi Việt Nam các hồng ân cần thiết. Do đó, giáo dân Sài Gòn rất náo nức để chờ ngày về của Đức Cha. Đức Cha về Sài Gòn ngày 24 tháng 10 năm 1933 và được đón tiếp rất nồng hậu. Sau thánh lễ tạ ơn long trọng tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, Đức Cha John Bautista Nguyễn Bá Tồng lên đường ra giáo phận phát diệm. Trên đường đi, ngài được vua Bảo Đại nên tiếp và chúc mừng long trọng. Sau đó, xe hơi chở Đức Cha Nguyễn Bá Tồng đi La Vang để ngài có dịp cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ La Vang. Sáng sớm ngày 12 tháng 11 năm 1933, Đức Cha Nguyễn Bá Tồng và Đức Cha Mô Cô Thành lên đường đi Ninh Bình để về phát diệm. Cha chính sứ Demans Pháp ra chào đón hai Đức Cha và rước hai ngài vào viếng ngôi nhà thờ thứ nhất tại giáo phận phát diệm. Dân chúng lương giáo tới tham dự đông đảo. Họ ngỡ ngàng vì trên quãng đường hôm đó tất cả xe cộ đều treo cờ xí long trọng. Đức Tân Giám Mục chứng kiến đoàn con cái đông đảo chen giữa những người giáo dân phúc nhạc đổ ra đường. Ngài xuống xe chào vị giám đốc, các gia giáo chủng viện, các linh mục giáo xứ, rồi lên xe hướng về phát diệm. Tại Tôn Đạo, có đoàn 100 xe đạp đợi sẵn để tháp tùng xe Đức Cha vượt đoạn đường 7 cây số tiến về phát diệm. Càng về gần phát diệm, giáo dân các xứ như Cách Tâm, Khiết Kỷ, Như Sơn, Quy Hậu, Hướng Đạo, Trì Chính chạy ào thêm ra đường. Rồi từng nhóm họ tuôn về phát diệm như nước vỡ bờ. Đi qua huyện Kim Sơn, đoàn xe ngừng lại trước một khải hoàng môn. Nơi đây, ông tri huyện Kim Sơn và các nha tịch ra đón. Tại cầu Trì Chính là nơi khởi đầu cuộc rước, hai Đức Giám Mục Mắc Cao Thành và Nguyễn Bá Tồng xuống xe, giơ tay chào từng hàng linh mục Việt Nam, sinh viên trường thần học, các chức sắc đại diện giáo dân, các đội nhạc. Đức Cha Nguyễn Bá Tồng bước lên chiếc song loan thứ nhất, chiếc thứ hai dành cho Đức Cha Mắc Cao Thành. Ngài đã vào tận Sài Gòn đón Đức Cha Phó của mình về phát diệm. Đoàn rước dài hơn một cây số di chuyển dần về phía tòa giám mục. Đức Tân Giám Mục trên sông Loan giơ tay ban phép lành cho dân chúng. Trên đường phố, trong nhà, dưới thuyền, khắp các ngã ba, ngã tư, hết cổng chào này tới cổng chào khác. Trời nhá nhem tối, đèn thắp sáng như ban ngày. Rừng cờ ngũ sắc phất phới dọc hai bên đường. Từng loạt hoan hô vang dội. Tới ao hồ, mặt nước phản chiếu ánh đèn lóng lánh, làm tăng gấp đôi phong cảnh rực rỡ. Hai Đức Cha xuống sông Loan, mặc lễ phục đại trào và tiến vào nhà thờ chính tòa. Đức Cha già thành nói mấy lời giới thiệu Đức Tân Giám Mục và cảm ơn toàn thể các thành phần trong giáo phận từ mấy tháng nay đọc kinh cầu nguyện cho Đức Cha mới. Nay Chúa đã đưa Ngài về với chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho Ngài. Cha đoàn của Đại Chủng Viện hát kinh Te Deum trọng thể, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa. Chiều hôm đó, ở chung quanh thánh đường, ngoài phương đình, các núi đá, đền Chúa Giêsu vua ở ao hồ, vẫn trưng đèn sáng rực như sao xa. Vì hôm đó, phát diệm mừng một biến cố và đã ghi biến cố này vào lịch sử giáo phận. Phần đông giáo dân đến từ xa tìm cách ngủ lại tại phát diệm, vì ngày hôm sau giáo phận sẽ mừng Đức Tân Giám Mục. Mới tảng sáng, thiên hạ đã tới chặt nít nhà thờ. Đức Tân Giám Mục cử hành đại lễ cầu cho các linh hồn. Vừa đến nhận nhiệm sở, ngài dâng thánh lễ cầu cho các linh hồn, tức là cho những người thân mến của giáo dân, nhất là trong tháng 11, tháng dành cho các linh hồn. Đó là một nghĩa cử rất tâm lý. Trong bài diễn văn, ngài tri ân cha Trần Lục, Đức Cha Mô Cô Thành và các vị tiền bối đã dày công xây dựng cơ đồ vĩ đại. nên mới có ngày nay. Ngài kể lại sự kiện Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 chúc cho Giáo hội Việt Nam làm trưởng nam của Giáo hội bên Viễn Đông, và Ngài cam kết dấn thân cho giáo phận. Khung cảnh ngày lễ rất huyên náo nhộn nhịp, nhưng rất trật tự, trang nghiêm và vui vẻ. Về việc Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Bá Tòng thi hành sứ vụ giám mục phát diệm. Khi nhận chức giám mục Việt Nam tiên khởi, Đức cha Nguyễn Bá Tòng đã ở tuổi 66. Ngài cảm thấy gánh nặng chủ chăn đè trên vai Ngài, nên việc đầu tiên là lưu tâm đến việc tìm trong hàng giáo sĩ của giáo phận một vị linh mục có khả năng để san sẻ gánh nặng cho Ngài. Năm 1935, Ngài chọn linh mục Doan Phan Đình Phùng, bổ nhiệm làm cha tổng đại diện, kiêm giám đốc đại chủng viện Thượng Kiệm, và bề trên dòng bến thánh giá Lưu Phương. Hàng năm, Ngài tổ chức tĩnh tâm cho các linh mục và truyền chức một số linh mục mới. Trong số đó, người viết còn nhớ một trong sáu vị tân linh mục năm 1934 là cha Lê Quý Thanh, sau này sẽ là giám mục phó. Và năm 1937 có 11 tân linh mục, trong số đó có linh mục Phaolô Bùi Chú Tạo, sau này là giám mục chính tòa. Ước tính trong 10 năm tại chức, Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Bá Tòng đã truyền chức tổng cộng 50 linh mục. Ngay từ khi mới được trạch cử làm giám mục phát diệm, Đức cha Nguyễn Bá Tòng đã ao ước thiết lập hai tu viện chiêm niệm, một nam một nữ, để chuyên lo cầu nguyện cho giáo phận. Ngài coi đó là những cột thu lôi bảo vệ sự an ninh thiêng liêng cho giáo phận. Thứ nhất là dòng kín tại trì chính được xây theo kiểu mẫu của dòng kín tại Lyser, Pháp, được cất lên năm 1939 ở tại một khu đất rộng cạnh bờ sông trì chính. Mấy nữ tu dòng kín được mời sang từ Pháp. Rất tiếc điều kiện khí hậu và địa điểm không thích hợp cho việc tu trì, vì quá gần đồn công an với tầng lầu cao, và sau này quân đội Pháp với một đơn vị trọng pháo tới chiếm đóng. Hoàn cảnh gây cản trở cho cuộc sống chiêm niệm, nên các nữ tu đã bỏ phát diệm và trở về Pháp. Cơ sở đó được dùng làm trụ sở nhà in Lê Bảo Tịnh và tờ Nguyệt Sang Đường Sống. Năm 1965, bị bom Mỹ phá bình địa. Thứ hai là dòng khổ tu Châu Sơn. Toàn khu nhà dòng vốn là đồn điền của ông Lacombe, Nho Quan, Ninh Bình. Nhưng sau khi ông qua đời, không có người thay thế trong nom. Linh mục Paul Henry German Denmark thuộc hội thừa sai Ba Lê, hồi đó đang làm chính sứ Ninh Bình, biết câu chuyện đã báo cho Đức cha Nguyễn Bá Tòng để mua lại. Cha Denmark còn nhớ quả phụ Lacombe giúp mua cả khu đất chung quanh. Và từ lâu, Đức cha Nguyễn Bá Tòng mong muốn có một đan viện trong giáo phận phát diệm, cho nên Ngài đã liên lạc với cha Henry François Denis Benoit Thuận, bề trên nhà mẹ Phước Sơn. Cha bề trên gửi cha Lê Hữu Từ, phó bề trên tu viện, cùng với 12 thầy tình nguyện đi lập nhà mới tại Nho Quan phát diệm. Cha Lê Hữu Từ và 12 tu sĩ đã cặm cụi lao động, vượt mọi khó khăn ban đầu, biến đổi miền rừng núi hoang vu, đầy sỏi đá thành một tu viện. Các ngài đã xây cất một thánh đường rộng lớn, nguy nga, ở đó đêm ngày đã vọng lên tiếng hát du dương của những đan sĩ đắc đạo ca ngợi Thiên Chúa. Và cũng từ đấy, tiếng chuông thánh đường sẽ ngân vang trong không gian tĩnh lặng của núi rừng trầm mặc. Tu viện Châu Sơn bắt đầu phát triển lớn mạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về gương chứng nhân của Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Bá Tòng, giám mục Việt Nam tiên khởi, qua bài viết của Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ trong chương trình tuần tới. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Thank you.
ông lão rất giàu có. Vợ ông qua đời sớm, để lại 3 người con. Sau khi trưởng thành, cả 3 người con của ông đều ra nước ngoài sinh sống. Vì mải mê lo làm ăn, họ không khi nào trở về nhà thăm bố, mà chỉ gọi điện thoại về thăm ông. Ông cụ sớm hôm lủi thủi một mình. Thấy vậy, một cậu học sinh nghèo đã đến xin ở trong nhà với ông. Ngày ngày, người học trò đi học xong thì về nhà bầu bạn và chăm sóc ông rất chu đáo. Dần dần, cả hai bắt đầu gắn bó và thương yêu nhau hơn cả cha con ruột. Nhiều người trong xóm lời ra tiếng vào rằng, cái cậu thanh niên ấy suốt ngày quanh quẩn bên ông lão, trông có vẻ là hiếu thảo, nhưng biết đâu chỉ là nhắm đến mớ tài sản của ông cụ. Những lời này đến tai những người con của ông đang ở nước ngoài. Họ gọi điện thoại về, dặn dò cha mình đừng để bị cậu học sinh kia lợi dụng và lừa gạt. Mỗi lần như vậy, ông lão đều giận dữ quát. Các con không biết gì thì đừng can thiệp vào chuyện của bố. Nhiều năm trôi qua, ông lão ngày càng yếu đau. Cậu thanh niên ấy đã học thành tài, nhưng vẫn không rời xa ông lão. Ngày ngày, cậu vẫn thương yêu, săn sóc ông cho đến ngày ông nhắm mắt lìa đời trong vòng tay của mình. Khi ông lão đã qua đời, 3 người con của ông từ nước ngoài trở về nhà chịu tang. Họ hết sức tức giận vì người cha già đã đem gia sản trao lại cho người thanh niên kia. Thế nhưng khi đọc xong di chúc, họ chỉ biết cầm nín. Trong bản di chúc, ông lão viết rằng, trong những năm tháng cô đơn của tuổi già, người thực sự bầu bạn bên cạnh tôi chính là người thanh niên ấy. Cậu ấy đã thật sự yêu thương tôi, không quản ngại vất vả, mà cận kề sớm hôm chăm sóc tôi trong lúc tôi yếu đau, và đặc biệt là trong những ngày cuối đời. Dù là người không cùng máu mủ, mà nghĩa tình còn hơn cả ruột thịt. Các con ruột của tôi tuy là máu mủ, nhưng lại thiếu nghĩa tình nên như người xa lạ. Vì lẽ đó, tôi quyết định trao cả tài sản của mình cho người thanh niên này vì tấm lòng hiếu thảo mà cậu ấy đã dành cho tôi. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù tiền bạc và những tiện nghi trong cuộc sống là những điều rất cần thiết, nhưng người cha già trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe lại cần tình thương và có một ai đó bầu bạn trong lúc tuổi già hơn. Đây cũng là tâm tình của rất nhiều người cha, người mẹ, ngày ngày trông ngóng bóng dáng thân yêu của những người con đang ở tiếp mãi phương xa, nhất là trong những ngày mà gió xuân đang về. Hôm nay là ngày mồng 2 Tết. Theo truyền thống tốt đẹp từ bao đời, chúng ta bày tỏ lòng hiếu kính và biết ơn đối với ông bà, cha mẹ, những người đã sinh thành và dưỡng dục mình nên người một cách đặc biệt. Những ai còn ông bà, cha mẹ thì hăm hở trở về nhà, tụ họp và quây quần bên ông bà, cha mẹ và anh chị em trong bữa cơm ấm áp nghĩa tình. Những ai không còn ông bà, cha mẹ thì tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã khuất trong thánh lễ, rồi cùng nhau đến đất thánh, nghĩa trang, thăm viếng và cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ trước những phần mộ của họ. Ngày mồng 2 Tết năm nay cũng vậy. Con cháu cũng tụ họp về nhà, nhưng có lẽ bầu khí của nhiều gia đình trầm lắng hơn và vắng lặng hơn vì đã vĩnh viễn vắng đi bóng dáng thân thương của người ông, người bà thân thương hoặc người cha, người mẹ yêu dấu do đại dịch COVID-19. Nỗi tiếc thương xen lẫn niềm day dứt đang đầy trong cõi lòng của nhiều người con bởi vì sau bao ngày tháng lo toan công việc xa gần, không thể cận kề chăm sóc cha mẹ. Giờ đây, họ đã không còn có cơ hội báo đáp chữ hiếu cho những bậc sinh thành của mình nữa. Sau những ngày tháng đương đầu với đại dịch COVID-19, niềm vui của con cháu trong những ngày xuân này không còn làm việc nhà mình có được bao nhiêu bánh mứt, rượu thịt trong nhà, mà là có còn đầy đủ ông bà, cha mẹ và các thành viên trong gia đình hay không. Bài hát "Năm qua đã làm gì" của nhạc sĩ Bùi Công Nam có những ca từ rất ý nghĩa và dễ thương. Năm qua tôi đã làm gì cho người sinh ra tôi? Năm qua tôi đã làm gì cho người yêu thương mình? Có lẽ đây là điều mà chúng ta tự vấn chính mình về tâm tình và thái độ đối với ông bà, cha mẹ của mình trong một năm qua. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta dâng lên Chúa sự quyết tâm trong năm mới này là sẽ dành nhiều thời gian để yêu thương và chăm sóc cho ông bà, cha mẹ đang còn sống, và cầu nguyện nhiều hơn cho những vị đã qua đời. Ước mong rằng, giữa bao biến động của xã hội do cơn đại dịch, tình thân trong gia đình của chúng ta vẫn luôn bền vững, và mỗi ngày sống đều là cơ hội để chúng ta sống trọn vẹn ân tình đối với ông bà, cha mẹ của mình. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã yêu thương, gìn giữ gia đình của mỗi người chúng con trong một năm qua. Giữa bao biến động xảy ra do cơn đại dịch, Chúa vẫn luôn đồng hành và ở cùng gia đình của chúng con. Xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho cha mẹ của chúng con, để các ngài luôn sống an vui trong đức tin và từ giã cõi đời trong ơn nghĩa với Chúa. Amen.
Mùa xuân trở về, lòng nhớ mẹ nhớ cha. Mùa xuân trở về, nhớ quê hương nhiều hoa. Xuân đây thôi, từng cánh mai vàng tươi. Mùa tia nắng hồng, mừng đón xuân đồng ấm.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.